Kiến thức nhà nông. Kiến thức nhà nông.
Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con nông dân, nghề nuôi ong lấy mật không chỉ cần sự cần cù mà còn đòi hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm và sự am hiểu tập tính của loài ong. Chỉ khi chăm sóc đúng cách, chọn đúng mùa hoa và khai thác đúng thời điểm, người nuôi mới có thể thu được những giọt mật tinh khiết, an toàn và có giá trị cao. Những ngày giáp Tết, khi hoa cà phê nở trắng khắp cao nguyên Gia Lai, cũng là lúc người nuôi ong bước vào mùa mật rộn ràng nhất trong năm. Từng đàn ong cần mẫn bay giữa vườn cà phê cao su mang về những giọt mật vàng óng, vừa là nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân, vừa là món quà sức khỏe được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp xuân về. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn của những người đang gắn bó với công việc này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Gia Lai, đặc biệt là ở khu vực phía tây của tỉnh, có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho nghề nuôi ong. Khí hậu cao nguyên mát mẻ, diện tích lớn cà phê, cao su và rừng tự nhiên tạo nguồn hoa mật phong phú. Mùa khai thác mật chính kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 âm lịch, đúng vào thời điểm cuối năm và đầu năm mới. Tại xã Chư Prông, anh Nguyễn Văn Lập là một trong những người gắn bó lâu năm với nghề nuôi ong. Từ vài chục đàn ban đầu, đến nay, gia đình anh sở hữu 400 đàn ong, mỗi năm thu khoảng 3.000kg mật. Tháng 5 năm 2022, anh mạnh dạn thành lập hợp tác xã Minh Phát Farm, tập hợp 5 thành viên với hơn 900 đàn ong. Sản lượng khai thác từ hoa cà phê đạt gần 10.000kg mỗi năm, sau khi trừ chi phí mang lại, lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Lập, tổ 1, xã Chư Prông, Gia Lai cho biết.
Sau khi chúng tôi sản xuất thì có tiếp cận được cái nguồn vốn của hội nông dân, thì chúng tôi đã sử dụng nguồn vốn đó về làm đầu tư thêm về các cái trang thiết bị cho ngành ong, cũng như là một số cái thực phẩm để cho đàn ong nó tốt hơn, và chúng tôi sẽ nhân rộng nhiều đàn ong hơn nữa.
Đầu năm 2023, sản phẩm mật ong thiện nhân của hợp tác xã Minh Phát Farm được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây là bước đệm quan trọng giúp người nuôi ong yên tâm hơn về đầu ra, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết khi nhu cầu sử dụng mật ong làm quà biếu và chăm sóc sức khỏe tăng cao. Theo anh Lập, một trong những trăn trở lớn nhất của người làm nghề là người tiêu dùng chưa hiểu đúng về mật ong tự nhiên. Chính vì vậy, anh vừa sản xuất, vừa làm du lịch, vừa bán sản phẩm, vừa cung cấp kiến thức để người dân hiểu thế nào là mật ong sạch, mật ong nguyên chất. Anh Nguyễn Văn Lập nói.
Bản thân mình thì có làm trong ngành ong rất là lâu rồi. Và qua nhiều năm thì mình nhận thấy rằng cái sự hiểu biết của người dân hay là khách hàng thực sự chưa hiểu đúng về mật ong. Cho nên là đó là một cái nỗi trăn trở của tôi. Và tôi muốn vừa sản xuất, nhưng cái quan trọng làm du lịch ở đây không phải là đơn thuần là chỉ đem lại kinh tế, mà muốn truyền tải, mang lại cho người tiêu dùng một cái hiểu đúng kiến thức về mật ong. Sau đó người dân có kiến thức rồi, người dân tự biết nhận định thế nào là mật chất lượng. Đó là cái hướng đi lâu dài và muốn phát triển về trong tương lai.
Từ thực tế sản xuất của các mô hình thành công, người nuôi ong cần nắm vững một số kiến thức cơ bản để nghề ong mang lại hiệu quả bền vững. Trước hết là chọn giống ong phù hợp với điều kiện khí hậu và nguồn hoa địa phương, phổ biến nhất hiện nay là ong nội và ong ý lai. Tiếp đến là lựa chọn vị trí đặt trại, nơi cao ráo, thoáng mát, gần nguồn hoa mật tự nhiên, tránh khu vực phun thuốc bảo vệ thực vật. Trong quá trình nuôi, cần thường xuyên kiểm tra ong chúa, cầu ong, lượng mật dự trữ, kịp thời bổ sung thức ăn khi khan hiếm nguồn hoa, đồng thời phòng và trị bệnh cho đàn ong. Bên cạnh chăm sóc đàn ong, kỹ thuật khai thác mật đóng vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm. Người nuôi chỉ nên quay mật khi mật đã vít nắp từ khoảng 70% trở lên, tuyệt đối không cho ong ăn đường và không sử dụng kháng sinh trong thời gian khai thác. dụng cụ quay mật phải được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng thường xuyên để đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại xã Biển Hồ, anh Nguyễn Văn Hải hiện đang nuôi hơn 2.000 thùng ong, sản phẩm vừa tiêu thụ trong nước vừa xuất khẩu. Theo anh, chất lượng là yếu tố then chốt để mật ong có thể đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường lớn.
Nói về cái ngành ong của Tây Nguyên và nói chung và nói riêng là cái mật ong của Gia Lai. Cái mật ong của Gia Lai thực ra nó chỉ diễn ra vào khoảng từ tháng 11 cho đến tháng 4 âm lịch hàng năm. Đó là mùa hoa cà phê nó nở rộ và cái nguồn mật thứ hai nữa là đó là cái nguồn mật cây cao su. Hai cái nguồn mật này nó rất dồi dào vào những cái thời gian như thế này. Thì tận dụng những cái lúc mà cái nguồn dồi dào thì cái người nuôi ong họ di chuyển đến những cái vùng có hoa cà phê nhiều, có cao su nhiều để họ khai thác cái mật. Mật ong xuất khẩu thì yêu cầu nó cao lắm, rất cao, cao theo cái tiêu chuẩn của nước họ nhập. Chẳng hạn như người ta cho cái lượng kháng sinh là tuyệt đối cấm nè.
Ngoài mật ong, nhiều sản phẩm khác từ ong như phấn hoa, sữa ong chúa, keo ong cũng được khai thác và chế biến, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng giá trị kinh tế. Các cơ sở doanh nghiệp đầu tư máy móc hiện đại, liên kết với bà con để thu mua, chế biến và xây dựng thương hiệu. Ông Trần Văn Cường, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Kobe, xã Gia Phí, Gia Lai cho biết.
Cơ sở chúng tôi đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng mật ong và kết hợp với bà con nuôi ong ở xung quanh vùng để thu mua và tìm đầu ra cho mật ong Gia Lai. Mật ong hoa cà phê Gia Lai là có cái đặc trưng là màu vàng, vàng sáng và có vị thanh tự nhiên. Vào mùa thì số lượng mật ong rất là nhiều. Cơ sở chúng tôi cũng rất mong là ban lãnh đạo nhà nước quan tâm là sử dụng cái nhãn hiệu mật ong hoa cà phê của tỉnh để phát triển bán ra thị trường thời gian tới.
Những ngày cuối năm, khi các gia đình tất bật chuẩn bị đón Tết, mật ong trở thành món quà sức khỏe được nhiều người lựa chọn. Trong từng chai mật vàng ống không chỉ có hương vị ngọt lành của núi rừng Tây Nguyên mà còn chứa đựng công sức, kinh nghiệm và tâm huyết của người nông dân. Từ lợi thế tự nhiên, sự cần cù và tinh thần đổi mới, nghề nuôi ong lấy mật ở Gia Lai đang mở ra hướng đi bền vững cho nhà nông. Với kiến thức, kỹ thuật và sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, doanh nghiệp và chính quyền, mật ong Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn từng bước khẳng định thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Một mùa xuân mới lại về, mang theo vị ngọt của mật ong và niềm tin vào tương lai tươi sáng của nghề nông. Vừa rồi là bài Mật ong Gia Lai, nghề ngọt ngào đón Tết, hướng đi bền vững cho nhà nông. Thưa bà con nông dân và các bạn, khi những cơn gió se lạnh cuối năm ùa về, cũng là lúc thủ phủ mai vàng An Nhơn bắt đầu rộn ràng cho một mùa lớn trong năm. Giữa hối hả của thị trường, giữa những vườn mai bạc ngàn khoe sắc để kịp ngày xuống phố đón Tết, lại có những người nông dân chọn cho mình một cách trồng mai rất khác biệt, chậm rãi và đầy chiêm nghiệm. Những nông dân ấy không chỉ trồng mai vì sinh kế, mà còn để nâng niu, giữ gìn cái hồn cốt của những gốc mai già qua bao mùa mưa nắng. Trong phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện, mời bà con nông dân và các bạn hãy cùng chúng tôi xuôi về tổ dân phố Kim Châu, phường Bình Định, ghé thăm vườn mai của lão nông Trịnh Tiến Dũng, 75 tuổi, một người thợ lão luyện đã dành phần lớn cuộc đời mình để vui buồn cùng loài hoa mai báo xuân này.
Thưa bà con nông dân và các bạn, khi bước chân vào vườn mai rộng với hơn nửa thiên mai của ông Trịnh Tiến Dũng, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được không phải sự ồn ào hối hả của một vụ mai Tết, mà là một sự tĩnh lặng, tỉ mỉ đến lạ kỳ. Giữa những gốc mai xù xì, màu xanh của hy vọng, màu xanh yêu thương và màu nắng mới đang lan tỏa khắp khu vườn. Với gần 400 gốc mai lão trên 20 năm tuổi, ông Dũng thuộc lòng tính nết từng cây một như những người bạn già thân thiết. Ông Trịnh Tiến Dũng cho biết.
Cái mai gốc mà khoảng 15-20 năm lên thì nó cũng khoảng vài chục triệu. Mình chăm sóc là chăm sóc cái diện nó khác, không thuốc, không men gì hết. Cái là nó già năm, chứ nó không tơ. Đúng là cái mình chăm sóc rồi nó bị bão vừa rồi á, cho nên là cái lượng búp nó ít. Mai lão thì lượng búp nó ít, còn mai bình thường đó búp nó nhiều. Nhưng mà thực tế mua mai mà chơi mà liền búp nó nhiều á, thấy nó đẹp thiệt. Nhưng mà sau khi xong rồi á, thì cái nó bị yếu, mất sức. Mình không có chăm sóc đúng nó, thì cái mai nó sẽ xuống lần và năm đến nó lại càng ít búp hơn nữa.
Để bảo vệ được vườn mai ấy trước sự bào mòn của thời gian cũng như khí hậu khắc nghiệt không phải là chuyện dễ dàng. Theo lời ông Dũng, ngoài sự may mắn khi vườn nằm ở vị trí khuất gió, thì kinh nghiệm chọn đất và dựng vườn của một người thợ lão luyện là yếu tố quyết định. Nhờ sự chăm sóc như người thân suốt mùa bão, những gốc mai quý vẫn bình yên vô sự. Búp nụ hiện đã xanh và bắt đầu bóc ra chấu, một tín hiệu báo hiệu xuân sẽ về đúng hẹn. Điều làm nên thương hiệu của lão nông Trịnh Tiến Dũng không chỉ là số tuổi của những gốc mai, mà chính là những kiến thức thực tế sâu sắc mà ông đã đúc kết được. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Dũng đặc biệt nhấn mạnh cái gốc của cây mai không chỉ nằm ở bộ rễ mà nằm ở nguồn nước. Ông Trịnh Tiến Dũng cho biết thêm.
Cơ bản nhất là cái nước. Nước mà nước sông, nước mương thì chăm sóc mai rất tốt. Còn nói về nước giếng thì nó bị là khi mình bơm nước lên thì cái nguồn nước đó nó ở trong vùng kín, mình gọi là vùng kín, nó thiếu oxy. Cho nên là cây mai nó ít phát triển hơn. Khi mình bơm lên á thì nó chưa hòa hợp được cái chất oxy, cho nên mình tưới vô á thì nó ít phát triển, ít tốt hơn.
Một bí quyết tưởng chừng đơn giản nhưng lại là chìa khóa để cây mai phát triển bền vững. Bên cạnh nguồn nước, ông Dũng còn chia sẻ với bà con về quy trình chăm sóc nghiêm ngặt được chia làm 4 giai đoạn vàng trong năm. Theo ông Dũng, quy trình chăm sóc mai vàng bắt đầu với giai đoạn phục hồi đầy thử thách từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Đây là thời điểm rất quan trọng vì cây đang dồn hết lượng đạm tự thân để nuôi búp. Nếu không được tiếp sức kịp thời bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, cây rất dễ rơi vào tình trạng kiệt sức và khó lòng vực dậy cho mùa vụ sau. Khi cây đã dần lấy lại đà tăng trưởng, sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai với trọng tâm là cắt tỉa và tạo dáng. Ở bước này, việc sử dụng các loại phân bón chuyên biệt trở nên cực kỳ quan trọng nhằm kìm hãm những tược phát triển quá nhanh, từ đó điều hướng nguồn năng lượng tập trung tối đa vào việc củng cố bộ khung vững chãi cho cây. Tiếp nối sự ổn định về hình thể, cây bước vào giai đoạn làm búp, thời điểm đòi hỏi sức mạnh nội tại lớn nhất để bắt đầu hình thành nên những mầm hoa chất lượng. Cuối cùng, mọi nỗ lực sẽ hội tụ vào giai đoạn nuôi búp, bước then chốt nhất quyết định sự thành bại của cả một chu kỳ chăm sóc, giúp những nụ hoa phát triển mạnh khỏe và sẵn sàng bung nở rực rỡ nhất. Ông Trịnh Tiến Dũng cho biết thêm.
Chứ mình dùng là cái phân nó nhiều quá thì là nó lại là ra tước nhiều thì nó phá búp. Đấy. Thì là trong quá trình chăm sóc là cả 4 giai đoạn vậy. Mà quan trọng nhất là cái giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4. Đó chỉ đó là giai đoạn thứ 3 mà mình chăm sóc nó yếu á, thì búp nó rất yếu, nó không có được nhiều. Còn giai đoạn thứ 4 á, là cái giai đoạn là mình chăm sóc để cho nó nuôi cái búp và đồng thời nó làm cái búp không bị, sau khi mình lạc lá nó không bị héo búp, nó không bị đen búp.
Giữa lúc thị trường mai hiện nay đang có dấu hiệu bão hòa với những dòng mai tơ được kích lớn nhanh chóng, ông Dũng vẫn kiên trì với lối chơi mai lão theo phong cách riêng của mình. Ông sở hữu những gốc mai 26 năm tuổi có giá trị lên đến vài chục triệu đồng và hoàn toàn xứng đáng với công sức và thời gian bỏ ra. Với ông, chơi mai là dưỡng cây, chứ không phải khai thác cây. Ông Dũng từ chối việc dùng thuốc kích thích quá đà để ép cây ra hoa. Những gốc mai 15 đến 20 năm tuổi trong vườn chính là minh chứng cho sự kiên trì, một thái độ làm nghề không chạy theo lợi nhuận nhất thời. Cái hay của mai lão, theo ông Dũng, chính là sự bền sức. Nếu như mai tơ nhìn đẹp tức khắc nhưng nhanh yếu, thì mai lão búp vừa phải nhưng khi nở là đầy cây và giữ được sắc thắm rất lâu. Đó chính là cái hồn mà người trồng mai chân chính luôn muốn gửi gắm đến người thưởng lãm. Không chỉ riêng vườn nhà ông Dũng, không khí chuẩn bị Tết tại phường Bình Định cũng đang rất khẩn trương. Ông Nguyễn Ngọc Tài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Định cho biết.
Hội nông dân phường cũng đã cố gắng hỗ trợ cho các cái hộ kinh doanh mai cúc trên địa bàn phường. Hiện nay là cũng vào vụ Tết nên là số lượng cúc thì hiện nay của cúc là số lượng cũng trên 20.000 40 hộ trồng cúc. Số lượng mai hiện nay thì theo ước tính là cũng khoảng trên dưới 20.000 chậu mai đó tung ra thị trường. Đảm bảo số lượng tiêu thụ trong dịp Tết hôm nay để đảm bảo cho bà con vui xuân đón Tết.
Hiện tại, vườn ông Dũng có khoảng 300 chậu mai của gia đình đã sẵn sàng chào đón xuân. Có những chậu bình dân giá vài trăm ngàn, có những gốc mai lão trị giá hàng chục triệu đồng. nhưng với ông Dũng, mỗi cây mai rời vườn đều mang theo một phần tâm huyết của người trồng. Giữ hồn cho mai không chỉ là giữ một cái nghề để mưu sinh, mà là giữ một nét văn hóa, một tình yêu sắt son với mảnh đất quê hương và gìn giữ những đóa hoa xuân cho đời.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.